là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay 16 tháng 11 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 92,1 MHz.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày này khắp các địa phương trong tỉnh đang sôi nổi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Đây là dịp để chúng ta tri ân hơn 1,6 triệu nhà giáo trên cả nước và biết bao thế hệ thầy giáo, cô giáo luôn cống hiến thầm lặng, bền bỉ cho sự nghiệp giáo dục thế hệ tương lai. Nhiều thầy cô đã vượt khó vươn lên là tấm gương sáng về đạo đức, sự tận tụy hy sinh, tâm huyết, cống hiến với nghề. Có những thầy cô đã hiến dâng cả tuổi xuân tình nguyện trở thành người cha, người mẹ thứ hai của các em học sinh.
Trong chương trình phát thanh hôm nay, sau phần tin trong tỉnh, chúng tôi sẽ phản ánh về phong trào thi đua nâng cao chất lượng giáo dục vùng đặc biệt khó khăn của huyện Văn Yên. Tiếp đó là tấm gương thầy hiệu trưởng ở ngôi trường từng bị thiệt hại nặng nề trong trận lũ lịch sử năm 2018 tại huyện Văn Chấn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 16 tháng 11 tại Hà Nội, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, chủ trì hội nghị quán triệt triển khai thực hiện các văn bản mới của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến sau 3 điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương. Dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Chu Đình Ngữ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, các quy định nội dung quán triệt trong hội nghị lần này tiếp tục nêu cao tinh thần tự phê bình, chủ động phát hiện, ngăn chặn biểu hiện suy thoái, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên. Đồng thời nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, người đứng đầu và cán bộ đảng viên. Đồng chí Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng cần nghiên cứu quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nội dung quy định hướng dẫn. Trên cơ sở các văn bản của Trung ương, các địa phương đơn vị cần kịp thời cụ thể hóa, triển khai đảm bảo sát thực tiễn, đúng quy định. Quá trình triển khai có vướng mắc khó khăn và vấn đề thực tiễn phát sinh cần báo cáo phản hồi để Ban Tổ chức Trung ương kịp thời tổng hợp, tham mưu, báo cáo cấp có thẩm quyền. Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đã quán triệt và triển khai quy định số 124 của Bộ Chính trị về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể cá nhân trong hệ thống chính trị. Theo đó, quy định số 124 đã nêu rõ các nội dung đối tượng kiểm điểm, nội dung cách thức, trách nhiệm, thẩm quyền trong kiểm điểm, đối tượng đánh giá xếp loại, khung tiêu chí, phương pháp, quy trình, trách nhiệm, thẩm quyền trong đánh giá xếp loại, trách nhiệm lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện, bảo lưu ý kiến và khiếu nại kiến nghị kết quả đánh giá, xếp loại, quản lý hồ sơ, phân công thực hiện, hiệu lực thi hành. Tiếp đó, hội nghị được quán triệt quy định số 125 của Ban Bí thư về chức năng nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Hướng dẫn số 25 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể cá nhân trong hệ thống chính trị. Phát biểu thảo luận, đại biểu ở các điểm cầu bày tỏ đồng tình cao với các quy định hướng dẫn mới được ban hành. Trong đó, quy định số 124 về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị đã kế thừa những nội dung quan trọng trong quy định số 132 năm 2018. Nội dung phù hợp, tiếp thu đầy đủ các quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và có nhiều điểm mới, phù hợp và đáp ứng yêu cầu tình hình hiện nay.
Ngày 16 tháng 11 năm 2023, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và Hội đồng Nhân dân huyện Trấn Yên đã tiếp xúc cử tri các xã Hồng Ca, Lương Thịnh, Hưng Khánh và Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên. Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại diện Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông báo dự kiến thời gian, nội dung chương trình của kỳ họp thứ 14 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, kết quả hoạt động của Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và huyện Trấn Yên trong năm 2023. Trên tinh thần thẳng thắn, dân chủ, cử tri các xã đã kiến nghị với Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tập trung vào lĩnh vực giao thông, đất đai, điện, giáo dục. Trong đó, cử tri xã Hưng Thịnh đề nghị nhà nước đầu tư nâng cấp mở rộng, hạ độ dốc tuyến đường Hưng Thịnh đi Việt Hồng, thay thế một số cống thoát nước, cầu trên các trục đường liên thôn, giải quyết dứt điểm các hộ bị ảnh hưởng do nâng cấp quốc lộ 37, cũng như xác định mốc hành lang để tiện cho nhân dân xây dựng nhà. Cử tri xã Hưng Khánh đề nghị xây dựng cống hộp, lát vỉa hè và các công trình phụ trợ giao thông khác trên quốc lộ 37, đoạn qua trung tâm xã. Cử tri xã Hồng Ca đề nghị nâng cấp tuyến đường Hưng Khánh-Hồng Ca. cử tri các xã cũng đề nghị các cấp sớm cấp quyền sử dụng đất cho trạm y tế xã Hưng Thịnh. Đầu tư hệ thống đường điện hạ thế đến các khu dân cư của xã Hồng Ca. Bổ sung đủ định biên giáo viên, đầu tư thêm cơ sở vật chất, phòng học bộ môn, thiết bị dạy học, đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho các trường học trên địa bàn. Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân huyện Trấn Yên đã thông tin một số kết quả phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, các đề án chính sách hỗ trợ của tỉnh trên địa bàn từ đầu năm đến nay. Đại diện Hội đồng Nhân dân tỉnh và Hội đồng Nhân dân huyện cũng đã trả lời một số ý kiến của cử tri thuộc thẩm quyền, đồng thời tổng hợp gửi đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết trong thời gian tới.
Sáng 16 tháng 11, Trường Cao đẳng Yên Bái tổ chức lễ khai giảng năm học 2023-2024 và kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Tới dự và chung vui với tập thể nhà trường có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo các sở ban ngành, cơ quan đơn vị của tỉnh. Năm học 2022-2023 đánh dấu một năm sau sáp nhập của Trường Cao đẳng Yên Bái. Mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức, song với nỗ lực quyết tâm, nhà trường đã khẳng định vị thế là một trong những cơ sở đào tạo đa ngành. Với quy mô đào tạo hơn 1.000 học sinh sinh viên chính quy và trên 300 học sinh sinh viên các hệ đào tạo khác, nhà trường đã chủ động trong công tác tuyển sinh hướng nghiệp đào tạo, liên kết đào tạo, ký kết hợp tác đào tạo với một số doanh nghiệp đơn vị nhằm kết nối giải quyết đầu ra cho học sinh sinh viên. Trong năm học qua, học sinh sinh viên có học lực khá giỏi đạt từ 60 đến 70%. 98% học sinh sinh viên đạt hạnh kiểm khá tốt. Học sinh sinh viên xếp loại tốt nghiệp khá giỏi đạt trên 75%. Nhà trường vinh dự có 3 cá nhân và 2 tập thể được nhận bằng khen của Ủy ban dân tỉnh. Cùng với đó, công tác đào tạo, quản lý lưu học sinh Lào được quan tâm thực hiện nghiêm túc chặt chẽ. Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Trường Cao đẳng Yên Bái đã đạt được trong năm học qua. Đồng thời đề nghị nhà trường cần tiếp tục triển khai hiệu quả nghị quyết số 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 và các chính sách của nhà nước của tỉnh về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Chỉ thị số 24 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới. Tiếp tục đổi mới chương trình nhằm phát triển năng lực và phẩm chất của người học, hài hòa trí, đức, thể, mỹ, dạy người, dạy chữ và dạy nghề, đổi mới nội dung giáo dục theo hướng tinh giản, hiện đại, thiết thực, phù hợp với lứa tuổi, trình độ, ngành nghề, tăng thực hành, vận dụng kiến thức và thực tiễn, chủ động nghiên cứu, rà soát, cụ thể hóa nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh và các nghị quyết của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân tỉnh thành chương trình kế hoạch của nhà trường theo từng năm và giai đoạn đến năm 2025. Nỗ lực xây dựng, nâng cao vị thế, uy tín, thương hiệu của nhà trường, chú trọng các giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học, đẩy mạnh hoạt động tư vấn hướng nghiệp, phân luồng cho học sinh, tiếp tục triển khai hiệu quả các giải pháp trong công tác tuyển sinh, chủ động tích cực liên kết đào tạo, hợp tác đào tạo, giải quyết việc làm cho học sinh sinh viên, đồng thời xây dựng môi trường giáo dục an toàn lành mạnh, thân thiện, lấy người học là trung tâm. Phấn đấu trở thành môi trường hạnh phúc, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Vũ Thiền Hạnh cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, các sở ngành địa phương, các tổ chức, đoàn thể tích cực phối hợp với Trường Cao đẳng Yên Bái thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng và tổ chức thực hiện. Nhân dịp này, 2 tập thể và 3 cá nhân được nhận bằng khen của Ủy ban dân tỉnh Yên Bái, 20 học sinh sinh viên được nhận học bổng của các doanh nghiệp trong tỉnh, 17 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của huyện Mù Căng Chải đang học tập tại nhà trường được nhận quà của Công đoàn viên chức tỉnh và Mặt trận Tổ quốc phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái.
Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên tổ chức gặp mặt kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2023 và trao thưởng cho tập thể cán bộ giáo viên có thành tích xuất sắc trong năm học 2022-2023. Trải qua chặng đường phát triển, các thế hệ cán bộ giáo viên trên địa bàn huyện Văn Yên đã nỗ lực vượt qua khó khăn đóng góp cho sự nghiệp chồng người. Nhờ đó, giáo dục của huyện Văn Yên đạt được nhiều thành tích, luôn là điểm sáng của tỉnh Yên Bái. Đến nay, chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn có những chuyển biến tích cực. Kết quả thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh, bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông nhiều năm duy trì ở vị trí top đầu của tỉnh. Trong kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa khối trung học phổ thông năm học 2022-2023, Văn Yên đạt 77 giải cấp tỉnh, tăng 11 giải so với năm học trước, trong đó có 2 học sinh đạt giải quốc gia. Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia được tích cực đẩy mạnh. Hết năm 2023, toàn huyện có 59 trên 63 trường đạt chuẩn quốc gia, vượt 5,4% so với kế hoạch giao. 47 trên 63 trường được công nhận đơn vị đạt tiêu chuẩn trường học hạnh phúc. Nhân dịp này, nhiều tập thể cá nhân có thành tích trong năm học 2022-2023 đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua và bằng khen. Huyện Văn Yên cũng khen thưởng 10 cá nhân được giải thưởng viên phấn vàng và 185 cán bộ giáo viên có thành tích xuất sắc trong năm học 2022-2023, đồng thời trao thưởng cho các trường đạt thành tích trong thực hiện một số phần việc nổi trội trong bộ tiêu chí xây dựng trường học hạnh phúc.
Thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023, huyện Trấn Yên phấn đấu có 5 xã nông thôn mới kiểu mẫu, 14 xã nông thôn mới nâng cao và 120 thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Để thực hiện mục tiêu này, thời gian qua, phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đã được các cấp các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện. Cùng sự đồng thuận tích cực tham gia của người dân doanh nghiệp, huyện đã chủ động tranh thủ sự hỗ trợ của cấp trên, huy động lồng ghép hiệu quả các nguồn lực thực hiện chương trình. Năm 2023, Trấn Yên phấn đấu đạt 4 trên 9 tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao, trong đó duy trì một tiêu chí đã đạt, tiêu chí số 4 về điện. Hoàn thành 3 tiêu chí số 1 về quy hoạch, tiêu chí số 3 về thủy lợi và phòng chống thiên tai, tiêu chí số 5 về y tế, văn hóa, giáo dục. Đến nay, Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện, Hội đồng thẩm tra xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 huyện đã tổ chức hội nghị để thảo luận xét công nhận 3 xã Hòa Cuông, Y Can và Kim Thành đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023. Trong đó, xã Cường Thịnh đã được Hội đồng thẩm định của tỉnh thẩm định đạt yêu cầu, trình Ủy ban dân tỉnh quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
Ngày hội lớn nhất của ngành du lịch cộng đồng tại miền Tây Bắc, Liên hoan làng du lịch cộng đồng các tỉnh Tây Bắc mở rộng sẽ được tổ chức tại tỉnh Hòa Bình từ ngày 17 đến 19 tháng 11 năm 2023 với sự tham gia của 8 tỉnh: Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang, Lào Cai và Yên Bái. Trong khuôn khổ liên hoan có nhiều hoạt động đa dạng hấp dẫn như các buổi thi thuyết minh và giới thiệu về các làng du lịch cộng đồng tiêu biểu từ 8 tỉnh, các tiết mục biểu diễn văn nghệ và trình diễn trang phục truyền thống, cuộc thi ẩm thực của các làng du lịch cộng đồng, triển lãm gian hàng giới thiệu sản phẩm văn hóa du lịch, quà tặng lưu niệm và các sản phẩm ô cốp đặc trưng, trình diễn các nghề truyền thống và trò chơi dân gian, cũng như triển lãm các bức ảnh đẹp về du lịch của 8 tỉnh Tây Bắc và miền Trung Bắc. Đặc biệt tại sự kiện lần này, với văn hóa độc đáo và sự chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng, Yên Bái hứa hẹn sẽ là nét chấm phá cuốn hút với những ai muốn tìm hiểu về sự đa dạng của du lịch cộng đồng Việt Nam. Sự kiện cũng là dịp để Yên Bái giới thiệu về thương hiệu sản phẩm du lịch cộng đồng, từ đó thu hút du khách và khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực du lịch cộng đồng, không chỉ tại khu vực mà còn trên cả nước. Thưa quý vị và các bạn, với đặc thù của một huyện miền núi có đông đồng bào dân tộc thiểu số, huyện Văn Yên đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn nhằm tạo chuyển biến căn bản mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục đào tạo. Nhờ đó, những năm gần đây, lĩnh vực giáo dục và đào tạo của Văn Yên đã có bước phát triển toàn diện và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hệ thống trường lớp mở rộng, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao, góp phần quan trọng nâng cao dân trí, tạo nguồn nhân lực, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển nhanh và bền vững.
Nằm trên địa bàn xã có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn, trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Phong Dụ Thượng luôn tạo điều kiện thuận lợi về nơi ăn ở để học sinh yên tâm học tập rèn luyện, tổ chức nhiều hoạt động vui chơi giải trí, tạo sân chơi lành mạnh bổ ích cho các em. Bên cạnh đó là tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, đẩy mạnh việc dự giờ thao giảng, động viên giáo viên nêu cao tinh thần tự nghiên cứu để đổi mới sáng tạo trong dạy học. Thầy giáo Nguyễn Quyết Thắng, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Phong Dụ Thượng nói:
Ngay từ đầu năm học, nhà trường cũng đã triển khai một số công tác, ví dụ như là công tác chuẩn bị cho đầu năm học về cơ sở vật chất, nhà trường cũng đã đầu tư xây dựng và mua sắm các trang thiết bị để phục vụ cho việc học tập của các em được tốt hơn. Ngoài ra thì ngay từ đầu năm học, nhà trường đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn của nhà trường xây dựng kế hoạch cụ thể chi tiết cho năm học, ví dụ như là kế hoạch để bồi dưỡng học sinh giỏi hay là phụ đạo học sinh yếu kém. Các tổ chuyên môn của nhà trường thì có các cuộc họp trao đổi và hướng tới cái mục tiêu đó là giúp cho giáo viên và học sinh cùng nghiên cứu bài học.
Cùng với nâng cao chất lượng giáo dục, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Châu Quý Hạ đã tổ chức các buổi học ngoại khóa gắn với tuyên truyền nâng cao nhận thức cho học sinh về giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, giáo dục kỹ năng và lối sống cho các em học sinh. Đặc biệt, nhà trường đã tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, triển lãm sản phẩm dạy học STEM, không gian văn hóa Việt để tạo cơ hội cho học sinh được khám phá, trải nghiệm thực tế. Nhờ đó, tỷ lệ chuyên cần của nhà trường luôn đạt từ 98% trở lên. Em Nguyễn Phương Thảo, học sinh lớp 6C, trường phổ thông dân tộc bán trú, trung học cơ sở Châu Quế Hạ chia sẻ.
Trước tiên thì con cảm thấy rất là vui khi được tham gia cùng thầy cô và các bạn. Sau đó thì con cảm thấy nó có cái ứng dụng tính cao, nó thiết thực với cả đời sống, nó cung cấp các kiến thức, những phong tục tập quán, những món ăn đặc trưng của địa phương, làm cho con cảm thấy có sự đam mê, sáng tạo và giải quyết vấn đề nhiều hơn trong công việc. Trong việc học tập thì sẽ giúp con củng cố kiến thức tốt hơn, được tìm hiểu rõ hơn về những nét đặc trưng của địa phương.
Là trường có học sinh dân tộc thiểu số chiếm đến trên 50%, nên trong những năm qua, trường tiểu học và trung học cơ sở Châu Quế Thượng đã triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá phát huy năng lực, sáng tạo, tự học, vận dụng vào thực tiễn của học sinh, triển khai đầy đủ kịp thời đúng đối tượng các chế độ chính sách của nhà nước đối với nhà giáo và học sinh. Em Lò Thị Phương, lớp 6A, trường tiểu học và trung học cơ sở Châu Quế Thượng nói.
Mỗi lần em đến trường là được các thầy cô chăm sóc, như coi như là bố mẹ chăm sóc em, và em được các thầy cô dạy văn nghệ rất là vui, nhảy múa rất là vui và tập thể dục thể thao. Ngoài ra em còn được các thầy cô dạy vệ sinh cá nhân, gấp chăn màn, giặt quần áo.
Thời gian tới, huyện Văn Yên sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, lồng gắn với phát động phong trào thi đua, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc cụ thể hóa nội dung của cuộc vận động mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo, và phong trào thi đua dạy thật tốt, học thật tốt, xây dựng và nhân rộng mô hình trường học hạnh phúc.
Thưa quý vị và các bạn, đầu tư nguồn lực cho giáo dục ở các xã đặc biệt khó khăn là nhiệm vụ được tỉnh thường xuyên quan tâm nhằm thu hẹp khoảng cách giữa các địa phương. Cùng với chính sách của nhà nước và của tỉnh, các đơn vị trường cũng cần tổ chức tốt các phong trào thi đua, đóng góp tích cực vào thành tích giáo dục và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
Vâng, cũng liên quan đến giáo dục ở vùng đặc biệt khó khăn, hẳn quý vị còn nhớ trận lũ lịch sử năm 2018 tại các huyện thị phía Tây của tỉnh. Cùng với thiệt hại về người và tài sản của nhân dân, rất nhiều đơn vị trường bị ảnh hưởng nặng nề, trong đó có trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học An Lương, huyện Văn Chấn. Thật khó có thể tưởng tượng những người thầy, người cô chỉ quen đứng trên bục giảng lại có thể cõng tới 2 tấn lương thực, vượt 17 km đèo cao suối sâu để học sinh của mình kịp bắt đầu năm học mới. Điều không tưởng ấy đã trở thành sự thật để hôm nay ngôi trường này vinh dự đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Trong thành tích đó có vai trò đặc biệt của thầy hiệu trưởng Nguyễn Quang Diện, người đã có hơn 10 năm gắn bó, đồng cam cộng khổ cùng với các thế hệ nhà giáo xây dựng mái trường này. Sau đây, phóng viên Thương Huyền sẽ giới thiệu cùng quý vị về người thuyền trưởng này.
Với 97,7% học sinh là con em đồng bào dân tộc thuộc xã đặc biệt khó khăn của huyện Văn Chấn, lại thêm phần khắc nghiệt do địa hình đến trường chia cắt bởi đồi núi, sông suối, khiến giao thông đi lại vất vả. Thầy giáo Nguyễn Quang Diện, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học An Lương, luôn thấu hiểu những rào cản trở ngại của con đường đưa con chữ đến với học sinh. Vận động học sinh ra lớp là việc đầu tiên mà thầy cùng các giáo viên trong trường thực hiện. Truyền cảm hứng yêu thương, yêu lớp, đi học đều đến học sinh và cả phụ huynh. Các thầy cô giáo trong trường được phân chia phụ trách từng thôn bản, cứ cuối tuần lại băng đèo vượt suối đi nửa ngày chỉ đến nhà vận động một học sinh ra lớp. Đi đã khó, gặp gỡ và thuyết phục người dân lại khó hơn. Anh Mùa A Lử, bản Suối Dầm nói. Gia đình nhiều ruộng nương không có người làm nên muốn con ở nhà phụ làm nương. Mình không biết chữ nên nghĩ con mình cũng không cần đi học nhiều. Nhưng thầy cô của trường đến nhà mình nhiều lần để bảo con mình ra lớp. Đến lớp với thầy cô ở bán trú, gia đình mình không phải lo cơm, lo quần áo cho con, mình đã cho con đi học. Có học sinh ra lớp, thầy Diện lại đau đáu với việc làm sao để các em luôn coi mái trường là ngôi nhà thứ hai, coi thầy cô là cha mẹ. Thầy Diện luôn tranh thủ các nguồn hỗ trợ từ các chương trình của Đảng và Nhà nước, của tỉnh về phát triển giáo dục vùng cao, vùng đồng bào dân tộc, các chương trình từ thiện của các tấm lòng hảo tâm để các em có cuộc sống đủ đầy hơn. Nhờ đó, ở ngôi trường bán trú này, khu vui chơi, khu nấu ăn, khu sinh hoạt của học sinh được đổi mới theo từng năm. Thầy cô và học sinh tích cực tăng gia lao động sản xuất, nâng cao chất lượng bữa ăn cho học sinh bán trú. Giai đoạn khó khăn nhất đối với nhà trường có lẽ là những tháng ngày cơn lũ lịch sử năm 2018 ập đến sát ngày khai giảng năm học mới. Lo các em không có lương thực để ăn, thầy Diện đã trực tiếp cùng các thầy cô vượt mưa rừng, băng lũ suối, gành đá treo leo, đi bộ gần 17 km để gửi lương thực thực phẩm cho các em học sinh. Thầy cùng 12 thầy cô thay nhau mỗi ngày 2 lần, cõng 30 kg hàng, trải qua 10 ngày ròng rã, vận chuyển 2,7 tấn lương thực về trường an toàn. Những ký ức của tháng ngày bất chấp nguy hiểm đến tính mạng đã khắc sâu trong tâm trí của thầy Diện và mỗi giáo viên trong trường. Thầy Diện nhớ lại.
Đường đi lại khó khăn thì rất nhiều, thế nhưng đây là lần đầu tiên. Có thể nói là một cơn bão này nó gây ra cái hậu quả vô cùng nặng nề. Tất cả các thầy cô giáo ấy thì bây giờ sắp đến học mới rồi. Học sinh thì bị đường giao thông bị cắt, không biết là giải quyết thế nào để cho cái lương thực cho em ăn. Thế thì có những cái biện giải pháp trước mắt và cũng là giải quyết ngay thời gian tới khi học sinh được khoảng hơn chục ngày nữa thì các em đến trường. Nên tất cả các thầy cô giáo đành phải hết sức mình đi gùi toàn bộ những hàng khô về cho các em để chuẩn bị, vì tất cả các con đường đều bị cắt đứt rồi.
Trong gian khó, thầy Diện động viên tập thể thầy cô nhà trường đoàn kết đùm bọc lẫn nhau. Trong vất vả gian nan cùng những thử thách khắc nghiệt của thiên nhiên, người ta mới thấy hết tình yêu nghề, mến trẻ, quyết gieo chữ nơi non cao của những người thầy. Thầy giáo Đồng Thành Trung nói.
Nhiều lúc bản thân tôi cũng không nghĩ là đơn vị trường và tập thể trường có thể là hoàn thành được cái công việc mà mình có thể là nhiều lúc là mình tưởng tượng là mình sẽ không thể vượt qua được. Nhưng mà với cái sự cố gắng đấy thì cái thành quả là đã chuyển được hơn 2 tấn thực phẩm để phục vụ cho các em vào đầu năm học mới. Đó chính là cái sự phi thường của tập thể, nó chính là cái sự đoàn kết, đồng lòng nhất trí của và cái sự chỉ đạo của đồng chí hiệu trưởng và tất cả các cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường cùng đồng lòng quyết tâm để thực hiện.
Hiểu được vai trò của sự nghiệp giáo dục, nhất là đối với vùng dân tộc, thầy Nguyễn Quang Diện cùng ban giám hiệu luôn chú trọng đến việc phát triển đội ngũ giáo viên tâm huyết, giỏi chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học sao cho vừa cập kiến thức, vừa phù hợp với nhận thức văn hóa của các em học sinh vùng cao. Nhờ đó, 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học. Năm học 2022-2023, nhà trường có 8 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 4 học sinh đạt giải trạng nguyên cấp tỉnh. Đánh giá về chất lượng giáo dục, chăm sóc học sinh của nhà trường, bà Lò Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Chấn cho biết.
Có thể nói là để có được cái kết quả đó thì cái sự nỗ lực cố gắng phấn đấu của tập thể cán bộ quản lý giáo viên nhân viên của trường tiểu học An Lương ấy là rất là đáng ghi nhận. Từ một cái đơn vị là khó khăn này, rồi là từ thiếu giáo viên này, nhưng mà các đồng chí cũng đã rất là đoàn kết, thế và cùng hỗ trợ giúp đỡ nhau để làm sao hoàn thành cái chương trình giáo dục hàng năm, thực hiện mục tiêu nhiệm vụ hàng năm, đạt được cái mục tiêu đề ra. Cái thứ hai nữa đó là cái việc mà huy động học sinh đảm bảo được cái tỷ lệ chuyên cần và thực hiện cái việc giảng dạy để mà đạt được cái kết quả theo đúng cái 5 cái tiêu chí của trường chuẩn quốc gia.
Tôi luyện mình qua những năm tháng vất vả, rèn giũa từ ngôi trường vùng khó khăn đã dựng xây lên hình ảnh người thầy Nguyễn Quang Diện, 12 năm đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, được công nhận nhà giáo tiêu biểu cấp tỉnh và nhà giáo tiêu biểu toàn quốc. Tấm lòng tận tụy với sự nghiệp chồng người, thầy Diện đã làm sáng thêm hình ảnh người giáo viên nhân dân trong thời đại mới, làm thay đổi diện mạo, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học An Lương.
Vâng, những khó khăn vất vả và cả những mất mát của nhiều thầy cô trên mọi miền đất nước không thể đong đếm, nhưng họ đã vượt qua được nhờ những vòng tay ấm áp của các đồng nghiệp, nhờ những tấm gương bình dị mà cao quý như thầy giáo Nguyễn Quang Diện. Nhân kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, xin gửi lời tri ân sâu sắc tới các thế hệ thầy cô giáo trên cả nước, những người gánh vác sự nghiệp chồng người hết sức cao cả và vinh quang.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình phát thanh trực tiếp trên sóng FM tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 15 tháng 11, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên sau một năm, thảo luận về các vấn đề quan trọng trong quan hệ song phương và quốc tế cùng quan tâm. Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung diễn ra bên lề tuần lễ cao cấp Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC đang diễn ra tại San Francisco, Mỹ. Tại cuộc hội đàm, Tổng thống Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình đều bày tỏ mong muốn đưa mối quan hệ giữa hai cường quốc trở lại trạng thái bình thường. Theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã của nhà nước Trung Quốc, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí nối lại liên lạc giữa quân đội hai nước và thiết lập đối thoại về trí tuệ nhân tạo cũng như thành lập một nhóm làm việc để chấn áp hoạt động buôn bán ma túy bất hợp pháp.
Ngày 15 tháng 11, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết kêu gọi tạm dừng nhân đạo khẩn cấp trong cuộc xung đột Israel-Hamas. Đây được xem là động thái mong chờ từ lâu sau nhiều tuần Hội đồng Bảo an không thể tìm được tiếng nói chung về vấn đề này. Nghị quyết yêu cầu tất cả các bên tuân thủ nghĩa vụ của mình theo luật pháp quốc tế, bao gồm cả luật nhân đạo quốc tế, nhất là liên quan đến bảo vệ dân thường, đặc biệt là trẻ em. Bên cạnh đó, nghị quyết cũng kêu gọi tạo điều kiện cho các nỗ lực cứu hộ và phục hồi khẩn cấp, bao gồm việc tìm kiếm trẻ em mất tích trong các tòa nhà bị hư hại và phá hủy, cũng như sơ tán y tế đối với trẻ em bị bệnh, bị thương. Đến nay, hơn 4.600 trẻ em ở Gaza đã thiệt mạng kể từ khi xung đột giữa Israel và Hamas bùng phát hôm 7 tháng 10.
Ngày 15 tháng 11, Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh công bố dữ liệu cho thấy chỉ số giá tiêu dùng CPI trong tháng 10 của nước này đã giảm xuống 4,6% từ mức 6,7% của tháng 9, mức thấp nhất trong vòng 2 năm qua. Mục tiêu mà chính phủ Anh đặt ra hồi đầu năm là giảm lạm phát xuống một nửa trong năm nay và đã đạt được trước thời hạn. CPI của Anh tăng 10,5% vào tháng 12 năm ngoái. Dữ liệu cho thấy trong tháng 10, giá thực phẩm, đồ uống, không cồn và các mặt hàng khác ở Anh đã giảm, dẫn tới lạm phát giảm. Lạm phát cơ bản không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng đã giảm xuống 5,7% trong tháng 10 từ mức 6,1% trong tháng 9. Bắt đầu từ tháng 12 năm 2021, Ngân hàng Anh đã tăng lãi suất 14 lần liên tiếp với lãi suất chuẩn tăng lên 5,2%. Trong quý 3 năm nay, nền kinh tế Anh có mức tăng trưởng bằng 0 so với quý trước. Trong bối cảnh lạm phát ở Anh giảm mạnh trong tháng 10, các chuyên gia cho rằng Ngân hàng Trung ương Anh có thể cắt giảm lãi suất sớm hơn dự kiến trước đó.
Kết quả thống kê sơ bộ do Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố vào ngày 15 cho thấy tổng sản phẩm quốc nội thực tế của nước này trong quý 3 năm nay giảm 0,5% so với quý trước và mức giảm được tính theo tỷ lệ hàng năm là 2,1%. Đây là lần đầu tiên trong năm nay kinh tế Nhật Bản có quý tăng trưởng âm. Dữ liệu báo cáo cho thấy nhu cầu trong nước giảm 0,4% so với quý trước, trong đó tiêu dùng cá nhân, vốn chiếm hơn một nửa nền kinh tế Nhật Bản, giảm nhẹ so với quý trước. Xuất khẩu ròng giảm 0,1% so với quý trước.
Ngày 15 tháng 11, Tổ chức Khí tượng Thế giới công bố báo cáo cho thấy nồng độ khí nhà kính trong khí quyển trong năm 2022 đạt mức cao kỷ lục và xu hướng tăng này vẫn tiếp diễn trong thời gian tới. Báo cáo cho thấy, trong năm 2022, nồng độ carbon dioxide trung bình toàn cầu cao hơn 50% so với thời kỳ tiền công nghiệp. Tổng thư ký Tổ chức Khí tượng Thế giới cho biết nồng độ khí nhà kính trong khí quyển đạt mức cao kỷ lục sẽ càng làm gia tăng các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt, bao gồm cả nắng nóng gay gắt, băng tan, mực nước biển dâng cao. Chi phí dành cho kinh tế xã hội và môi trường sẽ tăng lên đáng kể. Chính vì vậy, toàn thế giới bắt buộc phải giảm khẩn cấp mức tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai và thông tin quảng cáo.
Dự báo thời tiết đêm 16 ngày 17 tháng 11 năm 2023, khu vực phía Tây trời ít mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét đậm, vùng cao rét hại, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 18 đến 20 độ, nhiệt độ thấp nhất 13 đến 15 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 10 đến 12 độ. Khu vực phía Đông trời ít mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất 23 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất 15 đến 17 độ. Thành phố Yên Bái trời ít mây, không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất 24 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất 15 đến 16 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Này, Flex Khoe Xế mới ngầu nha.
Ôi, đấy đã là gì? Flex Khoe Xế cùng BV Go vừa ra mắt, mới là đỉnh của chóp.
BV Go là gì?
Là bảo Việt Go ấy. Bảo hiểm vật chất xe ô tô, ứng dụng công nghệ số Telematics, mua một được hai đấy. Tức là tham gia bảo hiểm có thêm chức năng ghi nhận hành trình, đánh giá điểm lái. Điểm lái ngon còn được thưởng phí đến 20%. Thế là yêu vợ cả, yêu cả vợ hai, để cùng hạnh phúc lái xe an toàn.
Bảo Việt bảo vệ rất êm.
Lái xe có điểm lại thêm được quà.
Liên hệ 1900 558 899. Bất chất ngầu cùng bảo Việt Go.
Viettel trân trọng thông báo, Viettel xin cảm ơn khách hàng đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Viettel trong thời gian qua để đảm bảo liên lạc, bảo vệ SIM chính chủ, tránh bị lừa đảo và đáp ứng quy định của nhà nước. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, Viettel chuẩn hóa thông tin miễn phí cho toàn bộ khách hàng sử dụng thuê bao di động của Viettel, thay đổi thông tin từ chứng minh thư sang căn cước công dân hoặc thông tin chưa chính xác trên toàn địa bàn tỉnh tại các cửa hàng, điểm bán lưu động của Viettel. Ngoài ra, khách hàng có thể tự chuẩn hóa thông tin được khi sử dụng điện thoại smartphone qua ứng dụng MyViettel hoặc qua web viettel.vn.
Này, Flex Khoe Xế mới ngầu nha.
Ôi, đấy đã là gì? Flex Khoe Xế cùng BV Go vừa ra mắt, mới là đỉnh của chóp.
BV Go là gì?
Là bảo Việt Go ấy. Bảo hiểm vật chất xe ô tô, ứng dụng công nghệ số Telematics, mua một được hai đấy. Tức là tham gia bảo hiểm có thêm chức năng ghi nhận hành trình, đánh giá điểm lái. Điểm lái ngon còn được thưởng phí đến 20%. Thế là yêu vợ cả, yêu cả vợ hai, để cùng hạnh phúc lái xe an toàn.
Bảo Việt bảo vệ rất êm.
Lái xe có điểm lại thêm được quà.
Liên hệ 1900 558 899. Bất chất ngầu cùng bảo Việt Câu.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Chương trình thời sự chiều nay được phát trên tần số 92,1 MHz. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.